Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đặt ra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, không biết trong máu của người Do Thái nó có mang nhiều cái chất xung đột hay không, mà từ xưa đến nay lịch sử dân Do Thái cho thấy là các cuộc xung đột xảy ra liên miên. Nào là xung đột chính trị, xung đột tôn giáo, xã hội, chủng tộc, xung đột giữa người Do Thái với ngoại bang, rồi xung đột giữa người Do Thái với nhau. Và xung đột nào cũng có nguy cơ đổ máu hết. Tôi cũng nên nhắc lại một chút lịch sử của người Do Thái. Ấy là sau khi vua Solomon băng hà vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước Chúa Giáng sinh, thế nước Israel bị nội chiến và phân chia thành hai miền, miền Nam và Bắc, như là nước Việt Nam chúng ta trước đây. Phía Nam thì có hai chi tộc Juda và Benjamin hợp thành vương quốc có tên là Juda với thủ đô là Jerusalem. 10 chi tộc còn lại thì cấu kết với nhau lập ra cái vương quốc có tên là Israel nằm về phía Bắc, và có Samaria là thủ đô. Vào năm 720 trước công nguyên, tức là trước Chúa Giêsu Giáng sinh, thì vua nước Syria đem quân đánh vương quốc phía Bắc. Và sau khi chiến thắng, người Syria đã đưa một số rất đông những kẻ thua trận đi lưu đày. Những người Do Thái của vương quốc phía Bắc bị đưa đi lưu đày và từ từ bị đồng hóa với cái dân cư ở nơi cái vùng đất mà họ bị đem tới. Ngoài ra thì chính quyền Syria còn đem dân từ Babylon, Kuta, Ava và Hamat, tức là những cái vùng đất như là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Lebanon ngày nay, vào cư ngụ ở vùng đất Samari. Thế là từ đây xảy ra những cái cuộc yêu thương, cưới hỏi giữa người Do Thái ở Samaria với những sắc dân nói ở trên đây. Và thế là vùng đất Samari đã dần dần bị lai căng, trở thành một cái vùng đất tạp chủng. Nó không còn là origin Do Thái nữa. Và trong cái cùng khoảng thời gian đó, thì vương quốc Juda của người Do Thái ở phía Nam cũng bị ngoại bang xâm lăng. Và rất nhiều người Do Thái ở đây cũng bị đưa đi lưu đày ở Babylon. Nhưng mà thưa anh chị em, những người này họ quyết giữ gìn cái căn tính Do Thái của mình. Họ chỉ thương yêu và kết hôn với người nào là Do Thái chính tông thôi, nhất định không lấy dân tộc nào khác hết. Và rồi đến khoảng năm 538 trước công nguyên, khi mà vua Kiro của Ba Tư chiếm Babylon và ra sắc chỉ là cho người dân lưu đày được trở về quê hương. Thì người Do Thái liền về lại vương quốc Juda ở miền Nam. Họ xúc tiến cái việc xây dựng lại đền thờ Jerusalem vốn bị chiến tranh tàn phá rất là nặng nề trước đây. Thế rồi những người Do Thái từ Samari ở phía Bắc liền về Jerusalem để xin cộng tác một tay vào cái việc tái thiết đền thờ, nhưng đã bị từ chối, bị cho là dân lai căng, đã đánh mất đi cái cội nguồn Do Thái, tạp chủng rồi. Thế cho nên không còn xứng đáng để góp phần vào việc xây dựng đền thờ của Gia-vê nữa. Và thế là, thưa anh chị em, tự ái. Từ đó trở đi, cái mối hiềm khích và xung đột giữa người Do Thái đồng chủng ở phía Nam và Do Thái tạp chủng ở phía Bắc cứ ngày càng gia tăng. Và để trả đũa cho cái việc dân phía Nam á, nó từ chối không cho cộng tác, thì người Samari ở phía Bắc đã xây một đền thờ ở trên đỉnh núi Garizim, hầu cạnh tranh với đền thờ Jerusalem của người Do Thái đồng chủng ở phía Nam. Những người Samari gây khó khăn cho những khách hành hương, những người mà muốn đi ngang qua đất của họ để về Jerusalem. Thế cho nên sau này không có lạ gì khi dân Samari đã không đón tiếp Chúa Giê-xu lúc mà Ngài đi ngang vùng đất của họ để tiến về thành thánh Jerusalem. Nhưng đối với hai tông đồ Gioan và Gia-cô-bê thì đây là một cái thái độ hỗn xược đối với Chúa Giê-xu. Các ông không chấp nhận. Làm sao mà người ta có thể đối xử với một vị tiên tri đầy quyền năng và khôn ngoan mà không người Do Thái nào lại không biết đến được như thế? Và phản ứng tự nhiên của họ là nóng mặt lên, họ muốn trừng trị cái thái độ hổ lao đó ngay tức thì. Thưa anh chị em, phải chăng chân thành mà nói, phải chăng đó cũng là cái thái độ rất ư tự nhiên của nhiều người trong chúng ta? Tức là khi mà thấy có những kẻ chống đối Thiên Chúa, đã phá giáo hội, chửi bới các giáo sĩ, thì mình cũng nóng mặt lắm. Mà không ít người cũng cầu sao để vài cái chuyện xui xẻo hay là tai ương nó xảy đến cho cái quân chống Chúa, chống cha, cho nó sẵn mắt ra. Hoặc là khi có người xúc phạm hay làm trái ý, thì mình chỉ muốn dứt điểm nó ngay. Đó là những cái phản ứng rất ư là tự nhiên, cũng thường xảy ra trong cuộc đời của mình. Thế nhưng thái độ và lời nói của Chúa Giê-xu trước những phản ứng như vậy đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Ngài nói là con người đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu sống. Và cứu sống những gì đang bị giết chết vì hiềm khích hận thù, cứu sống những gì đang bị tiêu diệt vì lòng dạ chai đá lì lợm ở trong ghen ghét độc ác thành kiến của con người. Và rồi thưa anh chị em, sau khi Chúa Giê-xu nói cái câu đó xong, Kinh Thánh ghi nhận rằng Ngài đi đến một làng khác. Tôi chiêm ngắm cái bước chân ra đi của Chúa Giê-xu khi bị người ta từ chối. Và tôi thấy sao nó giống bước chân của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse ở trong cái đêm Giáng sinh quá. Ấy là các ngài đã bị các quán trọ từ chối, mà có lẽ là vì nghèo quá. Và rồi cuối cùng thì các ngài phải ra ngoài đồng để xin đấng cứu thế. Vậy là trước khi bước vào trần gian, Chúa Giê-xu đã bị người ta từ khước. Và bây giờ trước khi chịu chết, tức là trước khi bước ra khỏi trần gian, thì Ngài lại bị từ khước thêm một lần nữa. Thế nhưng tất cả những điều đó đã không làm thay đổi cái hướng đi của Chúa Giê-xu. Và hướng đi đó là tiến lên Jerusalem. Và lên Jerusalem có nghĩa là gì? Nếu không phải là để đi đến cái đích cùng của con đường cứu độ và giải thoát con người. Thưa anh chị em, cái sự giải thoát đó không dựa trên gươm giáo, không dựa trên bạo lực, không dựa trên chửi bới, nhưng là hiền từ, nhẫn nại, khoan dung và thương yêu. Nói tới đây thì tôi lại nhớ đến một cái giai thoại mà người Nhật hay kể cho nhau nghe. Cái chuyện nói về sư phụ Benki, là một người có rất nhiều đồ đệ theo để thụ giáo. Và trong một lần tập trung, mọi người đến từ bốn phương trong một cái khóa tu học thiền. Một hôm có một anh đệ tử bị bắt quả tang về cái tội ăn cắp. Cái việc này lập tức được trình báo cho sư phụ Benki. Nhưng mà Benki lại lờ đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi mấy hôm sau thì cái người đệ tử kia lại bị tóm cổ đang lúc giở trò chôm chìa. Và sự việc lại được trình lên cho sư phụ. Nhưng mà cũng thấy sư phụ làm gì hết. Điều này đã làm cho các đệ tử nổi nóng. Và họ họp nhau lại, cùng soạn ra một cái tờ phúc trình nói về cái hành động xấu xa của tên ăn cắp, và tuyên bố rằng nếu mà sư phụ không xử tội tên kia thì bọn họ sẽ bỏ theo thầy khác hết. Đọc qua tờ phúc trình, sư phụ Benki cho gọi tất cả mọi người đến mà nói: ở các anh là những người khôn ngoan, các anh biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Các anh có thể đi học với bất cứ vị thầy nào mà các anh thích. Còn cái người anh em đáng thương này, anh ta u mê, lầm lạc và thiếu can đảm để tránh xa điều xấu. Nếu tôi không dạy thì ai sẽ là người dạy anh ta đây? Nếu tôi từ chối thì ai sẽ là người đón nhận anh ta đây? Thế cho nên tôi sẽ giữ người anh em này lại cho dù tất cả các anh có bỏ đi hết. Kính thưa anh chị em, lúc đó người ta thấy có một dòng nước mắt chảy xuống ở trên mặt của người đệ tử ăn cắp. Tất cả lòng tham muốn của cải nơi lòng của anh nó tự dưng biến mất. Chính nhờ cảm nhận được cái tấm lòng yêu thương mà dòng nước mắt thống hối đã tuôn trào. Thế ra cái tiến trình cứu vớt con người không nhất thiết là phải ở chỗ kết án, trục xuất hay là dùng biện pháp mạnh. Bởi vì không có biện pháp mạnh nào có khả năng tái sinh và thăng hoa tâm hồn con người cho bằng cái sức mạnh của tình thương, của sự tha thứ. Chính nhờ tình thương, lòng quảng đại, sự bao dung, kiên nhẫn, cảm thông này, nhân ái này, nó mới làm tái sinh những cái nét đẹp cao quý ở trong tâm hồn con người. Yêu thương mới phục hồi và nâng cao nhân phẩm của người ta. Và thưa anh chị em, đây là cốt lõi của tin mừng. Và đây chính là nội dung thâm thúy nhất mà Chúa Giêsu muốn truyền dạy và mời gọi chúng ta bước theo. Thế nhưng có lẽ cũng có không ít người sẽ thắc mắc về giáo lý yêu thương của Chúa Giêsu khi mà nghe qua bài Kinh Thánh hôm nay. Hay là tại sao khi có người muốn theo Chúa nhưng xin về chôn cất cha trước, có người xin về từ giã gia đình trước, mà Chúa Giêsu dường như lại muốn người ta từ bỏ luôn những cái việc làm rất là hợp lý, hợp tình và rất là nghiêm túc thế kia? Phải chăng cũng như một số anh chị em ngoài Kitô giáo đã đặt vấn đề là khi theo đạo Công giáo tôi có phải
bỏ đạo ông bà không? Tôi có phải đi ngược lại với đạo hiếu không? Thưa anh chị em, làm gì có chuyện đó. Chúa Giêsu đâu có bảo người ta bỏ đạo hiếu, bỏ ông bà. Trái lại, Ngài còn dạy và làm gương cho ta về đạo hiếu nữa cơ. Kinh Thánh ghi nhận một câu mà đã gồm tóm hết đạo làm con của Chúa Giêsu như thế này: Ngài hằng tuân phục hai ông bà, tức là Maria và Giuse. Rồi trước khi chịu chết ở trên thập giá, thì Đức Giêsu còn để tâm đến người mẹ của mình và giao phó người mẹ đó cho người môn đệ thân tín nhất là Gioan coi sóc. Thế thì ai dám bảo Đức Giêsu là người con bất hiếu? Thế nhưng, thưa anh chị em, cái điều mà Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là người ta phải biết đặt Thiên Chúa trên tất cả. Nhiều khi con người ta sắp đặt công việc của mình lên trên và lên trước công việc của Thiên Chúa. Có lẽ những người đàn ông đã nói với Đức Giêsu là xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã. Chắc có nhiều người đã cùng từng nói là tôi sẽ theo Chúa, nhưng xin để tôi lo chuyện gia đình trước đã. Tôi sẽ dành giờ đi lễ, nhưng để tôi nghỉ ngơi giải trí vui vẻ với gia đình bạn bè trước đã. Hay là tôi sẽ tập hát, đi giúp nhà thờ, nhưng mà cũng cần phải đi shopping, phải dọn nhà hay là sửa nhà trước đã. Thưa anh chị em, những cái mà trước đã đó nghe rất hợp lý, nhưng mà Chúa Giêsu muốn người ta đặt Thiên Chúa, đặt nước trời vào chỗ ưu tiên cơ. Bằng không thì chưa phải là môn đệ thực sự của Ngài đâu. Bước theo Đức Kitô không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì đáp trả cái lời mời gọi sống yêu thương và dấn thân cho nước trời không phải là không đổ mồ hôi, không đổ nước mắt hay là không đổ máu. Những anh chị em Kitô hữu tại Iraq, Iran đang làm chứng cho điều đó, đó thưa anh chị em. Làm môn đệ Chúa Kitô là phải học cái bài học yêu thương, xóa bỏ hận thù. Dù rằng lắm khi sống như thế thường thì bị thiệt thòi, mất mát, mất thời gian, mất của cải, có khi mất cả mạng sống. Thế nhưng khi chiêm ngắm Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy rằng dù khổ giá đang ở trước mắt, dù bị người ta khước từ, Ngài vẫn lên đường để đi Jerusalem, để làm chứng cho tình thương và để giải thoát con người bằng yêu thương. Xin Chúa cho anh chị em và cho tôi cũng có được cái thái độ can đảm và kiên trung sống như vậy, để làm chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu và Ngài là ưu tiên của đời ta. Amen.
Ngài nhìn thấy bao nỗi nhiều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con. Đường con đang đi, Chúa biết rồi, và đường con sẽ đi, Chúa cũng biết, Chúa ơi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Tình Ngài thương hơn núi cao biển rộng, và quyền năng ôm tín cả trời mây. Này đời con tin hiến dâng Ngài đây, vì biết thân phận con chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đừng để con quên lãng thân phận mình, đừng để con lãng quên ngàn phù ân.
Phận mình đừng để con lãng quên ngàn phù ân.